Phật học vấn đáp. Biên soạn lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tập 7. Câu hỏi 374. Hỏi: vấn đề mang nghiệp vãng sanh tự hồ như không phù hợp với đạo lý nhân quả. Người tạo nghiệp chỉ cần niệm Phật thì không thọ tội báo, ngược lại được vãng sanh cực lạc. Quả thật như vậy thì có ai cần làm việc thiện nữa? Trả lời: tất cả niệm thiện ác và hành vi thiện ác đều gọi là nghiệp. Lúc khởi niệm tạo nghiệp thì hạt giống đã gieo vào trong tâm thức, đến lúc nào đó gặp điều kiện sẽ phát sanh tác dụng, hình thành quả báo. Hạt giống thiện ác ẩn sâu trong thức thứ 8 sẽ là nguyên nhân và động lực dẫn chúng sanh đầu thai trong 6 đường. Pháp môn tu học thông thường chuyên vì hủy diệt các hạt giống nghiệp đó, gọi là đoạn hoặc, đoạn hết toàn bộ thì chứng niết bàn. Pháp môn niệm Phật làm dừng niệm thiện ác và hành vi thiện ác, hướng tâm vào có Phật, ấn vào tâm thức. Các hạt giống không gặp ngoại duyên nên không phát sanh tác dụng thì không có quả báo. Nếu chúng tử niệm Phật tích lũy càng nhiều, lúc làm chung sanh khởi tác dụng thì được vãng sanh Tây Phương. Sau khi vãng sanh cũng cầu đoạn trừ nghiệp cũ mới chứng đắc quả vị Phật. Nếu lấy niệm Phật bảo hộ thân mình nhưng vẫn tiếp tục tạo nghiệp thì hoàn toàn trái với tông chỉ niệm Phật, làm sao còn bàn đến chuyện vãng sanh. Câu hỏi 375. Hỏi: lúc niệm Phật trước niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, lúc niệm gần xong tại sao phải niệm 4 chữ A Di Đà Phật? Trả lời: trước niệm chậm, sau niệm nhanh. Lúc niệm nhanh thì niệm 4 chữ sẽ dễ dàng hơn. Câu hỏi 376. Hỏi: niệm Phật và nghiên cứu giáo lý đối với vấn đề cứu độ chúng sanh nên hiểu như thế nào mới đúng? Trả lời: phát Bồ Đề Tâm là chánh nhân của tịnh nghiệp, niệm Phật là thượng cầu Phật đạo, nghiên cứu giáo lý là học rộng các pháp môn tu, độ người là hạ hóa chúng sanh. Ba ý nghĩa đó đều là tâm Bồ Đề, đều phải tôn trọng. Câu hỏi 377. Hỏi: Phẩm Phổ Môn có nói nếu có người nữ muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Bồ Tát Quan Âm liền sanh con trai có trí huệ và phước đức, muốn cầu con gái liền sanh con gái có tướng mạo đoan chánh, Bồ Tát độ chúng sanh vãng sanh Tây Phương, tại sao phải độ cho có con cái? Trả lời: để vãng sanh Tây Phương cần nghe pháp để tu hành mới thành tựu. Rất nhiều chúng sanh chỉ cầu phước báo trời người, không phá tâm xuất thế thì đương nhiên không thoát khỏi thế giới ta bà này. Bồ Tát tùy nguyện chúng sanh đáp ứng nguyện lực cầu con trai và cầu con gái của những người kia, đây là pháp phương tiện nhất thời. Còn mục đích của Bồ Tát là hướng dẫn chúng sanh thoát ly sáu nẻo luân hồi. Câu hỏi 378. Hỏi: Tịnh Độ Tông căn cứ vào kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà làm tông chỉ. Chúng tôi là phàm phu vô trí, do vì cuộc sống bận rộn không rảnh để đọc hai kinh trước, chỉ chuyên đọc kinh A Di Đà và niệm Phật Vậy lâm chung có được vãng sanh không? Trả lời: ba bộ kinh của Tịnh Độ Tông, mỗi kinh đều có tác dụng riêng. Kinh Vô Lượng Thọ giảng rộng về tu lục độ vạn hạnh, kinh Quán Vô Lượng Thọ giảng về pháp quán tưởng, còn kinh A Di Đà giảng về nhất tâm niệm Phật. Lúc nghiên cứu không ngại về sự tu tập, lúc tu hành quý tại chuyên nhất, hẳn nhiên có thể y theo nhất tâm niệm Phật của kinh A Di Đà trì niệm lâu ngày thì nhất định vãng sanh. Nếu niệm đến nhất tâm bất loạn thì quá ư là tốt đẹp. Câu hỏi 379. Hỏi: người niệm Phật do vì chưa đoạn trường ý hoặc, niềm tin không vững chắc, không đủ điều kiện vãng sanh, như thế thì khi qua đời có được Phật tiếp dẫn không? Trả lời: hóa thân Phật đến tiếp dẫn, hoa sen tạm thời chưa nở. Câu hỏi 380. Hỏi: trì danh niệm Phật có cần thêm quán tưởng tướng tốt trang nghiêm của tượng Phật không? Trả lời: trì danh và quán tưởng vốn được ví như hai chiếc xe người xưa đã từng chủ trương kiêm tu, sau đó dần dần chủ trương phân chia ra riêng biệt, tức là trì danh không kèm theo quán tưởng. Bạn nói chỉ quán tưởng tướng tốt, quang minh của Phật cũng rất hợp lý. Câu hỏi 381. Hỏi: niệm Phật kim quán tưởng, nếu Phật hiện ra chính là trong định thấy Phật, như vậy có tương ứng với quán kinh dạy không? Trả lời: đúng như vậy, chẳng qua không trải qua quán tưởng tường tận mà thôi. Câu hỏi 382. Hỏi: trong kinh A Di Đà có câu hiện tại đang thuyết pháp, vậy có phải là tùy thời tùy chỗ niệm đến tâm cảnh vắng lặng, quán tưởng hết cảnh trang nghiêm trong kinh dạy, đó chính là nghe pháp phải không? Trả lời: kinh A Di Đà không dạy pháp quán tưởng. Câu này ý nói hiện nay là A Di Đà Phật đang thuyết pháp ở cõi Cực Lạc. Câu hỏi 383. Hỏi: niệm Phật thực sự buông bỏ vạn duyên, nhất tâm bất loạn, thì có thể đạt được thần thông hay không? Trả lời: vấn đề này không chắc chắn, mỗi người có một trường hợp riêng. Vì đắc thần thông không phải mục đích của việc niệm Phật, cho nên cần buông bỏ tâm lý cầu đắc thần thông. Câu hỏi 384. Hỏi: người niệm Phật do vì lúc sanh sản mắc bệnh mà qua đời, có thể được vãng sanh không? Trả lời: chỉ cần chánh niệm rõ ràng, đương nhiên là có thể vãng sanh. Nên tự hỏi xem vấn đề nguyện lực và quan niệm của bạn. Có lẽ bạn cho người lúc sanh sản thân thể không được sạch sẽ, Phật sẽ chê trách là ô uế, nên không nên tiếp dẫn phải không? Quan niệm như vậy là vô cùng sai lầm. Người không sanh sản và người sanh sản đều giống nhau và đều không sạch sẽ. Con người như một túi da hôi hám, chính lỗ hàng ngày xuất ra những chất ô uế, khác nhau là người đang sinh sản, phần ô uế hiển bày rõ ra bên ngoài mà thôi. Phật có thể đem tiếp dẫn hay không đều là do tâm người nếu như giảng rõ về có người thì thân người do 36 bộ phận ô uế hợp thành, chẳng có nơi nào gọi là sạch sẽ. Bình thường do kính Phật mà tắm rửa, nhưng có nơi nào được tắm rửa sạch sẽ thực sự không? Tuy nhiên, do tâm ta tồn tại ý niệm thanh tịnh nên có thể thoát qua cái dơ bẩn của cơ thể, cùng với Phật cảm ứng đạo giao. Rác trong tâm được dọn dẹp thì rác ngoài thân thể sẽ không tồn tại. Câu hỏi 385. Hỏi: người tín đồ chỉ phát nguyện vãng sanh Tây Phương mà không lo cứu độ chúng sanh, như vậy có phải là ích kỷ, có đi ngược lại tâm chỉ từ bi của Phật không? Trả lời: người có tâm địa nhỏ bé như vậy thì chưa phát tâm Bồ Đề, đương nhiên ngược lại bổn nguyện từ bi của Phật. Nếu được vãng sanh thì phẩm vị cũng không cao. Câu hỏi 386. Hỏi: không đi học tán tụng, chỉ niệm Phật thôi, có được không? Trả lời: tán tụng chỉ là một loại hình nghi lễ mà thôi, niệm Phật mới là chủ yếu của việc tu đạo. Câu hỏi 387. Hỏi: khi vãng sanh Tây Phương, thân thể là hóa sanh, nếu dùng tay mà xúc chạm đến hình thể có được không? Trả lời: trong kinh nói tắm gội trong nước tám công đức, dùng y phục và các món hương hoa cúng dường chư Phật, chân đứng trên hoa sen, bay lên lầu gác, như vậy lẽ nào không có hình thể? Khi xúc chạm thì còn có cảm giác giống như thân thể trong mộng, tuy là ý tưởng khởi lên nhưng hành động xúc chạm đều là có thực. Câu hỏi 388. Hỏi: niệm A-di-đà Phật và nương vào nguyện lực của A-di-đà Phật mà vãng sanh, niệm tên của chính mình thì có được vãng sanh không? Trả lời: A-di-đà Phật tại nhân địa tu hành là tỳ kheo Pháp Tạng, đã từng chọn 210 ức cảnh trang nghiêm cõi Phật, tu hành năm kiếp mới tạo thành thế giới Cực Lạc, lại phát 48 nguyện duyên tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật. Xin hỏi cư sĩ, tịnh độ của ông ở đâu? Vãng sanh đến nơi nào? Nếu muốn vãng sanh cõi tịnh độ mà niệm tên chính mình thì trái với nguyện lực của A-di-đà Phật, làm sao có thể vãng sanh? Câu hỏi 389. Hỏi: có người nghĩ rằng niệm Phật nếu vãng sanh ở biên địa thì 500 năm sau mới thấy được Phật, nếu như nhất thời khai ngộ có thể tùy thời mà thấy Phật không? Trả lời: 500 năm là nói thời gian dài nhất sanh đến biên địa. Ví dụ nói người sống 100 năm, kỳ thực 1 tuổi, 2 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi đều có. Chúng sanh sanh đến biên địa, nếu như khai ngộ thì tùy thời hoa nở thấy Phật, không nhất thiết đợi đến 500 năm. Câu hỏi 390. Hỏi: người sanh đến biên địa hay sanh tại hoa sen, có phải giống như có người ở thế giới này không? Trả lời: hai sanh ở đây có nghĩa là chưa được tự do và tự tại, trên thực tế vẫn là hóa sanh trên hoa sen, Câu hỏi 391. Hỏi: tạo thiện nghiệp hay tạo ác nghiệp đều nhất định sẽ nhận quả báo. Tại sao người sau khi chết niệm Phật và tụng kinh thì có thể siêu độ và chuyển nghiệp vãng sanh? Trả lời: nghiệp nhân như tảng băng đông cứng, kinh Phật như mặt trời. Băng khi gặp ánh sáng mặt trời thì đều tan nhanh trong thời gian ngắn, nhưng tự mình không tu mà chỉ nương vào pháp siêu độ, sau khi chết thì dù muốn vãng sanh cũng khó có vấn đề dễ dàng như vậy. Câu hỏi 392. Hỏi: vãng sanh Tây Phương nhất định hóa sanh từ hoa sen, nếu như vãng sanh cõi Phật khác thì có được hóa sanh từ hoa sen không? Trả lời: không giống. Thế giới chúng ta là cõi nước, có Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện giáo hóa, con người có từ thai sanh, xem đó thì biết. Câu hỏi 393. Hỏi: Bồ Tát Địa Tạng độ chúng sanh là độ vãng sanh Tây Phương hay là độ đến một cõi khác? Trả lời: tùy theo tâm nguyện của chúng sanh, không hạn định ở Tây Phương. Câu hỏi 394. Hỏi: Đại sư Huệ Viễn, Sơ Tổ Liên Tông, đắc niệm Phật Tam Muội, trong đại định Ngài thấy Phật, lại còn thấy những bậc đã vãng sanh trước như Phật Đà Gia Xá, Huệ Trì, Huệ Vĩnh và Lưu Di Dân cùng tham gia trong đoàn tùy tùng, đứng bên cạnh A-di-đà Phật. Chúng sanh ở cõi Tây Phương từ hoa sen hóa sanh, hình sắc giống nhau, tại sao có thể nhận diện ra những vị đó? Trả lời: tuy tướng mạo giống nhau nhưng đều có thần thông, làm sao mà không nhận biết được người khác? Mặt khác, tướng mạo tuy giống nhau nhưng có thể biến thành tướng mạo không giống nhau. Câu hỏi 395. Hỏi: thế giới ta bà có giới hạn phân biệt, cho đến 10 pháp giới cũng là như thế, thế giới cực lạc cũng như vậy hay sao? Trả lời: thế giới cực lạc bình đẳng tự do là thế giới đại đồng, chỉ có A-di-đà Phật là tuyên giáo, không có phân biệt ranh giới, chỉ có tứ thánh, không có lục phàm. Tuy có danh từ trời người nhưng chỉ tùy thuận tập quán chúng ta mà lập ra phương tiện mà thôi. Câu hỏi 396. Hỏi: theo pháp môn Tịnh Độ, niệm A-di-đà Phật thì có thể vãng sanh, nếu như mọi người chỉ biết niệm Phật, không chịu nghiên cứu kinh điển, không hiểu Phật Pháp, thế là mọi người chỉ biết quét tuyết trước cửa nhà mình, không bận tâm đến nhà người khác, tương lai ai hoằng dương Phật Pháp? Ngay cả pháp môn Tịnh Độ cũng chẳng ai biết đến. Trả lời: kinh Vô Lượng Thọ nói chánh nhân vãng sanh là phát Bồ Đề Tâm, tức điều chúng ta nói là tứ hoằng thệ nguyện, còn thêm giữ giới, tu 10 điều thiện, hiếu thuận với cha mẹ, chí thành và trung tín. Quán kinh thì nói từ tâm không giết hại, giữ giới tinh nghiêm, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, hiểu rõ giáo lý, tin sâu nhân quả. Kinh A Di Đà nói không thể lấy chút ít hiện căn phước đức làm nhân duyên vãng sanh về cực lạc. Cả ba kinh trên là kinh điển căn bản, của Tịnh Độ Tông hoàn toàn không dạy người bỏ qua việc nghiên cứu kinh điển. Tịnh Tông còn có một ý nghĩa quan trọng khác là mục đích vãng sanh liên bang, để mau giác ngộ, trở lại thế giới Ta Bà, phổ độ chúng sanh, không phải là đi tìm cầu sự hưởng thụ. Chúng sanh căn cơ khác nhau, có người không có khả năng nghiên cứu kinh điển, chỉ cần nhất tâm niệm Phật thì cũng được lợi ích. Câu hỏi 397. Hỏi: chúng ta còn là phàm phu, nghiệp chướng thì sâu nặng, niệm Phật vãng sanh dễ dàng như vậy, thế tại sao Phật lại dạy nhiều pháp môn khác? Trả lời: như khẩu vị của người ăn uống đều không giống nhau, đối tượng chúng sanh như thế nào thì nói pháp môn như thế ấy. Câu hỏi 398. Hỏi: niệm Phật vãng sanh Tây Phương, nếu như niệm danh hiệu các Phật khác, có được vãng sanh không? Trả lời: trồng dưa không thể được đậu. Câu hỏi 399. Hỏi: mười phương ba đời chư Phật, A-di-đà Phật là đệ nhất, tức là chỉ nguyện lực đệ nhất. Vậy thì Phật Thế Tự Tại Vương đã thọ ký cho A-di-đà Phật, chẳng lẽ nguyện lực nhỏ hơn nguyện lực của A-di-đà Phật sao? Trả lời: A-di-đà đệ nhất không chỉ hạn định ở nguyện lực lớn nhỏ cũng không hạn định trong quan hệ thầy trò. Màu xanh sanh ra từ màu lam, băng sanh ra từ nước, học trò hơn thầy cũng là chuyện thường tình. Câu hỏi thứ 400. Hỏi: Thiền Tông không niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng cũng có nhiều người chứng đắc quả vị, vậy họ đến cảnh giới nào? Trả lời: người chứng đắc quả vị tối cao thì không có đến và đi, nhưng nếu không đạt được cảnh giới đó thì có đến và đi, hoặc bảy lần qua lại trời người, hoặc là còn đến một lần. Chứng đắc quả vị vô sanh thì có thể tùy ý qua lại mười phương thế giới. Câu hỏi 401. Hỏi: tu pháp môn khác, công phu không đạt, không thể chứng quả, có thể mang nghiệp vãng sanh không? Trả lời: mang nghiệp vãng sanh là điểm đặc thù của Tịnh Độ Tông, các tông phái khác không thể theo nguyên tắc đó được. Nếu không được vãng sanh, không gieo trồng loại nhân này, thì đâu có kết quả này. Câu hỏi 402. Hỏi: tôi đối với pháp môn niệm Phật còn nguyện được vãng sanh đều thâm tín không nghi ngờ, tại sao kinh nói là pháp khó tin? Trả lời: đa số người đối với việc kỳ diệu và thâm sâu của pháp vãng sanh đều muốn được lý giải rốt ráo mới tin. Tịnh độ pháp môn là cảnh giới của Phật, hàng địa tiền Bồ Tát còn không biết rõ duyên cớ, cho nên nói là khó tin. Các vị nghe kinh này lâu ngày, từ lúc ban đầu hiểu rõ ý nghĩa, cho nên có thể tin tưởng hoàn toàn. Câu hỏi 403. Hỏi: thường ngày niệm Phật và đắc niệm Phật tam muội, nhưng lúc lâm chung bỗng nhiên gặp mười ác duyên khiến cho không thể niệm Phật, hậu quả người này sẽ như thế nào? Trả lời: thật sự đắc niệm Phật Tam Muội, thì dù gặp ác duyên, không kịp niệm Phật, nhưng tâm thức của họ không bị điên đảo, chưa hẳn là không được vãng sanh. Nếu không được vãng sanh, cũng sanh vào chốn trời người, phước báo sẽ vô cùng to lớn. Câu hỏi 404. Hỏi: các đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều là các đẳng giác Bồ Tát, tùy ý qua lại mười phương thế giới, vậy tại sao còn vãng sanh Cực Lạc? Trả lời: để làm mô phạm và khuyến hóa chúng sanh. Câu hỏi 405. Hỏi: Bồ Tát Di Lặc là đệ tử nghe pháp trong pháp hội của A Di Đà Phật, vậy tại sao ngài không sanh về Cực Lạc mà an trú cõi trời đau suốt? Trả lời: vâng lời ủy nhiệm của Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Di Lặc sẽ thành Phật ở thế giới Ta Bà để giáo hóa chúng sanh trong đời ác ngũ trược. Câu hỏi 406. Hỏi: niệm Phật là phải buông xả vạn duyên, vậy có buông xả nguyện lực trong tâm không? Trả lời: niệm Phật là buông xả vạn duyên, dẹp bỏ tất cả chướng ngại, chuyên chú vào một cảnh. Nhưng chuyên chú vào cảnh giới nào? Không buông xả tính nguyện hạnh, chỉ buông xả phàm tình và luôn giữ đại nguyện. Nếu không có đại nguyện thì làm sao được vãng sanh? Huống gì còn phải trở lại Ta Bà phổ độ chúng sanh. Buông xả đại nguyện là giống như muốn lấy lửa mà không muốn có ánh sáng. Nếu như chú trọng câu Phật hiệu mà không giữ đại nguyện, thì giống Thiền Tông chú trọng vào câu thoại đầu, như vậy không còn là tông chỉ của tịnh độ nữa. Câu hỏi 407. Hỏi: bình thường tuy có chuyên tâm niệm Phật, nhưng đến lúc lâm chung, trong tâm mơ hồ, lại không có người trợ niệm, vậy có thể được vãng sanh không? Trả lời: trong tâm mơ hồ chính là hôn trầm, lâm chung cần phải chánh niệm mới có thể vãng sanh. Ngăn ngừa sự hôn trầm thì cần có người trợ niệm. Phật hóa gia đình là điều kiện cần thiết đầu tiên. Câu hỏi 408. Hỏi: công đức niệm Phật to tiếng và niệm thầm có khác biệt nhau không? Trả lời: niệm to tiếng ngoài việc trừ được hôn trầm, còn khiến người khác nghe được danh hiệu của Phật. Niệm thầm thì rất dễ nhập định, không ảnh hưởng người khác. Mỗi cách đều có ưu điểm riêng, áp dụng cách nào thì nên xem tình huống cụ thể. Câu hỏi 409. Hỏi: trong kinh nói niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng công đức lớn hơn niệm danh hiệu các Bồ Tát khác vạn lần, vào thời tụng niệm buổi sáng có nên niệm Bồ Tát Địa Tạng không? Trả lời: nếu như bạn chuyên tâm tu tịnh độ thì nên niệm danh hiệu Bồ Tát ngoài thời khóa tụng niệm. Do vì theo pháp môn nào thì y theo pháp môn đó mà thực hành, không nên xen tạp. Câu hỏi 410. Hỏi: Kinh Vô Lượng Thọ nói: Tỳ kheo Pháp Tạng nghe Thế Tự Tại Vương Phật giảng 210 ức cõi Phật, thời gian nghe Pháp là ngàn ức năm. Tỳ kheo Pháp Tạng đương thời tuy hành Bồ Tát Đạo, nhưng vẫn còn là thân tỳ kheo, làm sao có thọ mạng lâu dài như thế? Trả lời: Một niệm biến khắp không gian và thời gian vô tận, cho nên trong kinh nói trí giác ngộ của Như Lai khó suy lường, không có chướng ngại. Trong thời gian một niệm trụ vô lượng kiếp, thân và sáu căn không có tăng giảm. Tại sao như vậy? Vì định huệ của Như Lai đạt đến cảnh giới tối cao, tại trong tất cả pháp vận dụng vô cùng tự tại. Do vậy, tuy nói trải qua ngàn ức năm, thực tế chỉ trong một niệm, Pháp Tạng tuy là thân tỳ kheo, nhưng nương thần lực của Phật gia trì, cũng tại trong một niệm trụ ngàn ức năm. Có một thành ngữ hoàng lương mỹ mộng nói rằng có người trải qua 10 năm công danh phú quý trong một giấc mộng. Khi tỉnh mộng rồi, nồi kê vẫn chưa chín. Từ nghĩa lý này có thể suy luận mà biết được điều đó. Câu hỏi 411. Hỏi: Kinh A-di-đà nói không thể lấy chút ít hiện căn phước đức làm nhân duyên vãng sanh về cực lạc, nên giải thích điều này như thế nào? Trả lời: Từ ít này không nên giải thích là không, cần giải thích từ ít theo nghĩa nhiều ít, tức là nhân duyên vãng sanh không thể chấp nhận, ít phước đức thiện căn không nên tồn tại tâm lý cầu may mắn. Câu hỏi 412. Hỏi: Tụng kinh niệm Phật và làm thiện đích xác là công đức vô lượng, vậy có thể tiêu trừ tai nạn không? Tại sao Đại A-la-hán như Mục Kiền Liên không thể tránh khỏi tai nạn? Trả lời: Tai nạn là quả báo khổ, tất nhiên có nguyên nhân từ trước. Tiêu tai có thể phân thành 3 loại. Thứ nhất là diệt hết, thứ hai là chuyển nặng thành nhẹ, thứ ba là chế phục. Trước nói loại thứ nhất, có câu kệ rằng: Tội nếu sanh thì đem tâm sám hối, tâm tạo tội đã mất thì tội cũng không còn. Đó chính là ý nghĩa nghiệp tận tình không, tìm tâm cũng không thể được, tội còn chỗ nào để sanh khởi? Không còn tội thì làm sao có tai nạn? Còn loại thứ hai, Kinh Kim Cang có nói: Đọc tụng kinh này mà bị người chế cười thì tội nghiệp đời trước của người này đáng ra bị đọa vào ác đạo, nay do bị chế cười nên tội nghiệp đời trước được tiêu diệt. Thứ ba là tụng kinh niệm Phật làm việc thiện với tâm dõng mãnh, nên hạt giống tạo tội trong thức thứ 8 không thể sanh khởi. Như Kinh Phổ Môn có nói: Niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm hóa giải tai nạn. Cho đến 10 niệm vãng sanh trong Quán Kinh đã đề cập, đó gọi là chế phục tai nạn. Sau khi Mục Kiền Liên bị hại, có nói với tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Tội đời trước của tôi rất nặng, do đây có thể nhận ra rằng trường hợp Mục Kiền Liên thuộc loại thứ hai, tai nạn chuyển thành nhẹ. Tôn giả đã chứng quả, biết tiền kiếp của mình, ngài cam tâm nhận chịu để chấm dứt hậu quả nghiệp lực của chính mình. Câu hỏi 413. Hỏi: Niệm Phật có thể vãng sanh, nhưng nếu như trong tâm thường khởi tam độc thì có thể vãng sanh không? Trả lời: Tam độc chính là hoặc nghiệp, pháp môn tịnh độ là mang nghiệp vãng sanh. Tuy không đoạn hoặc, nhưng nương vào năng lực niệm Phật, cô lập phiền não, khiến nó không có nhân duyên sanh trưởng. Nếu niệm Phật giải đãi, hoặc nghiệp sẽ sanh khởi. Khi sanh khởi thì không thể vãng sanh. Do đó cần chú ý chánh niệm tại tâm trong mọi thời khắc, khiến cho hoặc nghiệp không có cơ hội sanh khởi. Câu hỏi 414. Hỏi: có người nói rằng nếu như chúng ta đều vãng sanh cực lạc hết thì thế giới ta bà sẽ không còn người, có phải vậy không? Trả lời: chúng sanh trong thế giới vô lượng do vì nghiệp lực dẫn dắt, với chỗ này mà sanh chỗ kia, qua lại không chướng ngại, làm sao mà không còn có người? Nếu không còn người cũng không đáng tiếc. Giống như tội nhân trong tù được thả ra toàn bộ, lẽ nào còn có tội nhân do dự không muốn thoát ra? Tam giới không an giống như nhà lửa, nếu như chúng ta vãng sanh toàn bộ thì rất đáng vui mừng. Câu hỏi 415. Hỏi: có một sinh viên nói, nếu như bạn xác nhận được thế giới cực lạc tồn tại, tôi sẽ tin Phật. Vậy tôi phải trả lời như thế nào? Trả lời: muốn xác nhận sự tồn tại của một sự thật thì cần phải có ba tiêu chuẩn. Đó là hiện lượng, tỷ lượng và thánh giáo lượng. Thế nào gọi là hiện lượng? Đó là chỉ sự thật mắt thấy tai nghe. Thế nào gọi là tỷ lượng? Giống như cách bức tường thấy có khói thì có thể suy đoán là có lửa. Nhưng điều mà phạm vi một người tiếp xúc sau cùng vẫn còn hạn chế. Tri thức của nhân loại phần nhiều do gián tiếp mà có được, thông qua các bậc thánh nhân truyền giáo giảng về chân lý của vũ trụ thì gọi là thánh giáo lượng. Chân lý đó đều do thánh nhân tự thân thể nghiệm mà đạt được. Chỉ cần chúng ta tiếp nhận chân lý đó, hơn nữa tự thân mình thực hành chân lý và có thể trở thành thánh nhân, mỗi người đều tồn tại với thời gian và không gian hạn chế. Vì thọ mạng có người thì có hạn định. Nếu như chúng ta không thể tiếp nhận kinh nghiệm tri thức của các bậc tiền bối thì nhân loại không thể tiến bộ. Người thông thường học nghề cũng cần có thầy dạy, huống gì là đi tìm chân lý giải thoát. Phật Thích Ca là người giảng chân lý, Ngài xuất thân trong dòng vua chúa, tại sao phải lừa dối thế nhân để cầu danh vọng? Huống gì giảng dạy không đúng chánh pháp, theo giới luật nhà Phật là tội đại vọng ngữ. Thế giới cực lạc có nhiều kinh luận nói đến, tại sao còn ôm lòng nghi ngờ? Cử ra một ví dụ cho dễ hiểu. Chu kỳ trái đất tự nó xoay chuyển là một ngày đêm. Chu kỳ quay xung quanh mặt trời một vòng là một năm. Đây là điều khoa học công nhận, nhưng dùng hiện lượng không thể xác thực. Vì khi chúng ta ngồi trên máy bay thì không thể thấy trái đất đang chuyển động. Nhưng thực tế trái đất chuyển động, như các nhà khoa học đã nói cho chúng ta biết. Điều này ví như thánh giáo lượng của các nhà khoa học. Chúng ta tin nhà khoa học, tại sao không tin lời Phật Thích Ca dạy? Phật dạy 3.000 đại thiên thế giới đã được các nhà khoa học xác thực rồi. Chúng ta đã tin thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có nghĩa là có vô số thế giới, có vô số chúng sanh đang tồn tại ngoài thế giới của chúng ta. Vũ trụ vô cùng, làm sao biết không có thế giới cực lạc đang tồn tại kia chứ? Câu hỏi 416. Hỏi: hữu tình có thể nói pháp, vô tình cũng có thể nói pháp. Nếu như vô tình có thể nói pháp, hữu tình có thể nghe không? Trả lời: nói pháp không hạn định tại miệng. Ở thế giới cực lạc, gió nhẹ thổi rung các hàng cây báu, làm phát ra pháp âm vi diệu. Nghe pháp không hạn định nơi tai. Các bậc duyên giác nhìn hoa rơi lá rụng cũng có thể ngộ đạo. Câu hỏi 417. Hỏi: Vĩnh Minh thiền sư có nói, có thiền có tịnh giống như hổ mọc thêm sừng, rốt cuộc song tu thiền tịnh là như thế nào? Trả lời: cổ đức nói pháp là đối với tình huống đương thời mà nói. Vĩnh Minh tứ kệ chuyên vị hoằng dương tịnh độ, thực tế không ở nơi pháp tu thiền, chỉ là dùng thiền để nhấn mạnh sự thích ứng của giáo lý tịnh độ mà thôi. Câu hỏi 418. Hỏi: nhờ điều kiện thuận lợi nên ăn chay niệm Phật đã được 3 năm, nhưng rồi do đời sống gặp phải nghịch cảnh nên phải dừng lại việc ăn chay và việc niệm Phật, tự thấy mình có tội, xin hỏi làm thế nào để ngăn ngừa lại? Trả lời: học Phật là việc của bậc đại trượng phu, đã lập chí phát nguyện thì nên biết phú quý không tham dâm dục, nghèo hèn không thay đổi, vũ uy không khuất phục, sao lại do vì nghịch cảnh mà lại thối tâm? Phương pháp hiện tại nên đối trước Phật mà thành tâm sám hối, từ nay trở đi khôi phục vấn đề ăn chay niệm Phật trở lại, có lỗi lầm thì mau sửa đổi, như thế mới thật là cao quý. Câu hỏi 419. Hỏi: tại sao Bồ Tát tại Tây Phương đều có thân người nam? Nếu như nói từ hoa sen sinh ra không phù hợp với thân hình người nữ, vậy nếu không dùng thân hình người nam thì Bồ Tát nên dùng thân nào? Trả lời: như ông nói, thân của Bồ Tát vốn không có tướng nam hay là nữ. Nam hay là nữ là danh từ đối đãi, không có tướng nữ chính là tướng nam rồi. Trong kinh dạy rằng hóa sanh tại Tây Phương đều là thân người nam, chỉ là thuận theo quan niệm chúng ta mà nói, Đại Bồ Tát là vô tướng nhưng có thể thiên biến vạn hóa. Ví dụ như Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân nữ để cứu độ chúng sanh, vậy chẳng lẽ nói Bồ Tát là người nữ sao? Câu hỏi 420. Hỏi: sau khi sanh Tây Phương, theo nguyện lực trở lại thế giới Ta Bà phổ độ chúng sanh, vậy người này có bị sanh già bệnh chết giống như người ở đời này không? Trả lời: biểu hiện bên ngoài thì là giống nhau, nhưng thực chất bên trong có sự khác biệt. Giống như diễn viên đang diễn kịch, tuy diễn rất giống như tình cảnh trong đời, nhưng họ lại biết mình đang đóng vai trong một màn kịch. Bồ Tát xuất hiện trong thế gian cũng giống như mọi người trong đời, nhưng trong tâm biết mình đang mang sứ mệnh giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh tùy theo nghiệp lực mà lưu chuyển trong 6 đường sanh tử. Bồ Tát tùy nguyện lực mà cứu độ chúng sanh. Chúng sanh mê lầm không tỉnh giác, Bồ Tát tự mình giác ngộ và giác ngộ mọi người, cho nên nói căn bản là không giống nhau. Câu hỏi 421. Hỏi: mục đích vãng sanh thế giới cực lạc có thể quy về trong hai điều sau đây. Thứ nhất, phải chán ghét thế giới ta bà là ô nhiễm mà cầu sanh cảnh Tây phương tịnh độ. Thứ hai, sanh tại thế giới cực lạc để tiếp nhận sự giáo hóa tối thượng của A Di Đà Phật, bồi dưỡng trí huệ giải thoát, chuẩn bị tốt cho sự trở lại thế gian để tế độ chúng sanh. Chúng ta có nên giảng cho mọi người hiểu biết rõ hai điều này để mọi người tu tập được ích lợi, sanh về cảnh giới thù thắng hơn. Trả lời: đại ý tịnh độ vốn là như vậy. Kinh luận đã không nói phát bồ đề tâm là chánh nhân của sự vãng sanh hay sao? Ba loại nhân quả trong giáo lý tịnh độ giảng giải rõ ràng: niệm Phật là nhân, thấy Phật là quả. Thấy Phật là nhân, thành Phật là quả. Thành Phật là nhân, cứu độ chúng sanh là quả. Nhưng về đời sau, rất ít người có căn tánh đại thừa, cho nên đối với vấn đề thứ nhất thì nói đến khá nhiều. Nay tự mình đã không dám độ, huống gì độ người khác. Câu hỏi 422. Hỏi: tôi từ 10 năm trở lại đây luôn niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nên vượt qua được nhiều nguy nạn. Hiện nay tu tịnh độ chuyên niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, như vậy có được không? Trả lời: Quán Thế Âm và A Di Đà là một nhà, nên mục đích đạt được là đều giống nhau. Nhưng tu tịnh độ nên y giáo phụng hành. Trong kinh dạy chúng ta, tu tịnh độ nên chuyên niệm A Di Đà Phật. Câu hỏi 423. Hỏi: sanh tịnh độ và vấn đề cần nguyện sanh về cõi trời của ngoài đạo có tương tự nhau không? Trả lời: mục đích không giống nhau, thành quả đạt được cũng không giống nhau. Sanh lên cõi trời còn nằm trong phạm vi sáu nẻo luân hồi, sanh trong tịnh độ chắc chắn sẽ thành Phật, sau cùng giải thoát viên mãn. Câu hỏi 424. Hỏi: Phật Thích Ca trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật, lúc chưa thành Phật Ngài được Phật Nhiên Đăng thọ ký. Vậy tại sao Phật Nhiên Đăng không dạy pháp môn tịnh độ để cho Đức Thích Ca trong một đời có thể thành Phật? Trả lời: mỗi vị Phật đều có bổn nguyện riêng, nhưng không trái nghịch nhau. Trong kinh nói nhiều kiếp về trước, Phật A Di Đà là quốc vương, Phật Thích Ca là thể tướng. Quốc vương phát nguyện thành Phật, muốn thành tựu cõi tịnh độ, an lạc chúng sanh. Tể tướng phát nguyện thành Phật tại cõi ấy độ, để độ chúng sanh. Hai vị Phật có nguyện vọng không giống nhau, Phật không làm trái nguyện vọng của chúng sanh, làm sao cải đổi nguyện vọng của Phật? Cần biết rằng sau khi chứng đạo không còn là tịnh hay uế. Phật Thích Ca nhập thân vào cõi uế độ, nhưng tâm tại tịnh độ. Phật Di Đà thân tại tịnh độ, nhưng tâm luôn nhớ nghĩ chúng sanh cõi uế độ. Trí Giả, Vĩnh Minh và Phong Can đều là hóa thân của các đức Phật đó. Câu hỏi 425. Hỏi: có người nói rằng niệm Phật nên đến chỗ tâm không và Phật cũng không. Như vậy có phải so với quan điểm thấy Phật của tịnh độ là có sự mâu thuẫn không? Trả lời: mới đầu thực tập không nên nói dòng điệu như vậy. Niệm đến tâm không và Phật cũng không là lý thuyết cao siêu. Tưởng Phật niệm Phật, hoa nở thấy Phật, đó là gieo nhân. Tâm không Phật cũng không là kết quả. Không có nhân, làm sao có quả? Câu hỏi 426. Hỏi: Pháp môn Tịnh độ bao quát đủ ba bậc, thượng trung và hạ, tức thao nhiếp mọi hạng người, từ căn tánh thông lợi cho đến căn tánh ám độn. Tại sao trong kinh Lăng Nghiêm, ngài Văn Thù Sư Lợi không chọn pháp môn niệm Phật viên thông của Đại Thế Chí Bồ Tát, mà lại chọn pháp môn nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm? Trả lời: Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, ban đầu phát tâm ngộ 10 pháp giới. Cái gì là viên thông? 18 giới và 7 đại thành 25 loại. Từ cái gì là chỉ 25 loại mà nói, lại nên biết chương này vốn tiếp theo một đoạn trong chương trước là họ dụng 6 căn. Cái gì hòa hợp, cái gì sâu, cái gì là cạn, cái gì viên thông, cái gì không viên thông mà có. Trong đoạn đó Thế Tôn ngầm dạy nhĩ căn là viên thông vô cùng. Hỏi và đáp liên quan mật thiết với nhau, không thể trả lời không đúng chỗ hỏi. Cho nên các vị đại sĩ căn cứ từ 25 loại đó mà nói 25 pháp môn viên thông. Đại Thế Chí tuy đã giảng pháp môn niệm Phật viên thông, nhưng chú trọng ở câu thao nhiếp lục căn. Tuy nhiên Bồ Tát Quán Thế Âm nói trên hợp với tam từ, dưới hợp với tam bi, mục đích là đưa nhĩ căn ra để trả lời, đưa nhãn căn ra trong 25 loại để luận cái gì là viên thông nhất. Sự chọn lựa đương nhiên theo phạm vi câu hỏi mà trả lời. Quán Thế Âm trả lời hợp với ý Phật, cho nên được Bồ Tát Văn Thù chọn lấy, chớ nên hiểu lầm mà xem thường pháp môn niệm Phật. Nên biết lục căn là một vấn đề, niệm Phật là một vấn đề. Có nhiều vị đại đức đối với vấn đề này đã làm một vài việc nghiên cứu trừu tượng, đã không lấy 20 loại ra làm chủ tể, chỉ đưa hai vị Bồ Tát ra so sánh. Trong đó có một đoạn nói đối với căn cơ chúng sanh ở phương này, do nhĩ căn của chúng sanh ở thế giới Ta Bà thông lợi, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm chọn lựa pháp môn này. Nhưng đối với chúng sanh trong 10 phương mà nói, pháp môn niệm Phật thâu nhiếp 6 căn, siêu việt 3 cõi, cắt đứt sanh tử, mau chứng đắc giác ngộ, không có pháp nào mà không thông đạt, nên gọi là đệ nhất. Câu nói đó rất thấu triệt. Nhưng thực tế Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đều là người phụ tá cho A-di-đà Phật. Cùng với A-di-đà Phật tiếp độ chúng sanh niệm Phật, gọi chúng là Tây Phương Tam Thánh. Làm sao có chuyện phản đối niệm Phật? Nếu như Quán Thế Âm không chủ trương niệm Phật, làm sao kiến giải pháp môn viên thông? Câu hỏi 427. Hỏi: Trong Quán Kinh nói người sanh thượng phẩm thượng sanh cần phát 3 thứ tâm, đó là tâm chí thành, tham tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Xin hỏi nghĩa lý ấy như thế nào? Trả lời: Tâm chí thành là chân thành không hư dối, chí là chuyên nhất, lòng dạ triệt để. Thâm tâm chính là nói phương diện lý và sự phải thâm nhập trọn vẹn. Tâm hồi hướng và phát nguyện chính là nói tất cả công đức phải hồi hướng cho chúng sanh, phát nguyện lớn phổ độ chúng sanh. Câu hỏi 428. Hỏi: Niệm Phật khiến cho ác nghiệp không theo ngoại duyên hiện khởi, có phải là do niệm Phật lâu ngày khiến cho hạt giống ác nghiệp bị tiêu hủy không? Trả lời: tiêu mà không mất, hoàn toàn do ở duyên chuyển. Nếu có khả năng tịnh niệm tương tục thì không còn ác duyên. Đến lúc vãng sanh Tây Phương thì giác ngộ vô sanh. Hạt giống tội ác vốn không có tự tánh, cả tâm và tội vốn là không. Câu hỏi 429. Hỏi: xin hỏi, nếu thần thức của người đã chết chưa được vãng sanh, vậy thì thân trung ấm trong vòng 49 ngày có thể nương vào năng lực niệm Phật thường ngày mà vãng sanh không? Trả lời: vãng sanh Tây Phương thời gian chỉ trong sát na của giây phút lâm chung. Sau khi lâm chung mà không được vãng sanh thì hy vọng quá mong manh. Thân trung ấm chuyển sanh không nhất định phải qua 49 ngày, chỉ nói là chậm nhất không quá 49 ngày. Nếu là người thành tâm niệm Phật thì đã gieo hạt giống niệm Phật vào thức thứ 8, vĩnh viễn không bị mất đi. Nhưng đến lúc nào mọc mầm sanh trưởng và thành thục thì nên xem năng lực tu niệm của người đó. Nếu bỏ ác làm thiện, chuyên tâm niệm Phật, lúc đàm chung không bị chướng ngại thì sát na sau cùng sẽ được vãng sanh Tây Phương. Thần trung ấm niệm Phật vãng sanh cần có duyên lành bên ngoài giúp đỡ, nhưng niệm lực không mạnh nên nương vào Phật lực tiếp dẫn không nắm chắc lắm. Trong mật tông có phương pháp độ người vãng sanh, nhưng trường hợp này có đủ duyên thực hiện. Câu hỏi 430. Hỏi: Quán Kinh nói người hạ phẩm hạ sanh phải ngồi trong hoa sen 12 đại kiếp, phải ngồi trong hoa sen với thời gian lâu dài. Trường hợp đó có tương tự với động vật trong thế giới ta bà này ngủ đông hay không? Trả lời: tại sao lại tưởng tượng như vậy? Ngủ đông của động vật là hôn trầm, vãng sanh ở hoa sen là như thiền định. Tuy tạm thời chưa nở hoa và thấy được Phật, nhưng trong hoa sen vô cùng tự do. Trong đó có cung điện bằng thất bảo, vui vẻ an lạc. Thời gian là một khái niệm tương đối. Kinh Vô Lượng Thọ nói không có danh từ kiếp số. Kinh Hoa Nghiêm nói thời gian tại thế giới ta bà một kiếp bằng thời gian tại cực lạc một ngày và một đêm. Tuy được vãng sanh nhưng phải trải qua thời gian giác ngộ, nhập thai vào hoa sen thì như nhập thiền định. Thời gian 12 kiếp chỉ bằng vài sát na. Trong kinh nói 12 kiếp là chỉ chung cho tất cả chúng sanh, căn tánh thông lợi lẫn chậm lục. Vấn đề khai ngộ nhanh hay chậm là do ở tự tâm. Tâm có thể chuyển được thời gian, nhưng thời gian không thể chuyển được tâm. Câu hỏi 431. Hỏi: trong khóa niệm Phật thất nên nói những điều gì? Trả lời: mục đích Phật thất là giúp cho mọi người đạt đến nhất tâm bất loạn. Giảng kinh nói pháp nhiều sẽ khiến mọi người nghe nhiều và tư duy nhiều và sanh tâm phân biệt. Cần nói những điều cốt yếu để mọi người tập trung tinh thần mà niệm Phật. Giảng những nội dung nào nên xem tình huống cụ thể. Tóm lại mà nói là phải khế lý và khế cơ. Câu hỏi 432. Hỏi: nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà Phật, không làm cái gì khác, ngay cả văn hồi hướng vãng sanh cũng không tụng niệm, có thể vãng sanh không? Trả lời: sáu chữ danh hiệu Phật vốn không phải là pháp môn hồi hướng. Tuy lý luận như vậy, nhưng tín nguyện hạnh là hành trang của vãng sanh. hồi hướng chính là phát nguyện. Không có nguyện thì không thể vãng sanh, cho nên văn hồi hướng không thể bỏ sót. Cho đến nói không làm cái gì khác chính là như vậy. Tâm ý chuyên nhất, không xen tạp pháp tu, nhưng niệm Phật và giới định huệ hỗ trợ cho nhau, phước huệ song tu. Nếu như buông lung phóng dật, không phản tỉnh bản thân, chỉ dựa vào vài câu niệm Phật tạo hình thức bên ngoài thì đâu có phần vãng sanh. Câu hỏi 433. Hỏi: lúc thấy con vật bị giết, vì chúng mà niệm vãng sanh thần chú, không biết có tác dụng gì không? Trả lời: thành tâm niệm chú nhất định có ích lợi. Khi thấy xác sanh mà khởi lòng từ bi, tức đã gieo hạt giống Bồ đề trong thức thứ 8. Câu hỏi 434. Hỏi: lúc trợ niệm cần bao nhiêu người? Trả lời: ít nhất cần 2 người, nhiều hơn nữa là 4 người. Quá đông người dễ lộn xộn và sanh loạn động. Câu hỏi 435. Hỏi: trợ niệm cần dùng pháp khí hay không? Trả lời: sử dụng khánh và mỏ không những điều hòa âm thanh mà còn có tác dụng giúp tâm thanh tịnh. Có vài vị đại đức cho rằng âm thanh của tiếng mỏ nặng nề, âm thanh tiếng khánh vô cùng thanh thoát, cho nên chuyên dùng khánh mà không dùng mỏ. Vấn đề này còn xem sở thích của người đang được trợ niệm. Nếu như họ thích tiếng mỏ thì nên dùng kết hợp tiếng khánh và tiếng mỏ. Câu hỏi 436. Hỏi: trợ niệm nên cần mấy lần? Mỗi lần thời gian niệm bao lâu? Trả lời: trợ niệm cần chia ban, mỗi lần trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Vì trợ niệm không giống tự tu, phải niệm Phật rõ ràng để người bệnh được nghe. Thời gian quá lâu, giọng khàn sức kiệt, không thể đạt hiệu quả đúng như thời gian dự định. Câu hỏi 437. Hỏi: trợ niệm là thực hành lúc người sắp chết, vậy cần làm điều gì tiếp theo sau khi người ấy đã qua đời? Trả lời: trợ niệm nên tiến hành trước lúc còn sống, nhưng sau khi dứt hơi thở, thần thức chưa hẳn đã rời khỏi, cho nên cần tiếp tục trợ niệm. Có thể niệm đến 24 giờ liên tiếp để tránh trường hợp sơ suất xảy ra. Câu hỏi 438. Hỏi: chỗ trợ niệm đại đa số là trong phòng, nhưng bên ngoài có người bất ngờ gặp phải tai nạn và sắp chết, có thể thực hành tại hiện trường không? Trả lời: chỉ cần có điều kiện, đương nhiên là được. Người chết có thể mau được lợi ích. Vấn đề đáng ngại là hoàn cảnh lúc ấy có nhiều chướng ngại nên không tiện cho việc niệm Phật. Câu hỏi 439. Hỏi: đối với người không có tín ngưỡng hay không phải là tín đồ Phật giáo, có thể thực hành trợ niệm không? Trả lời: đã nói là trợ niệm, đương nhiên người đó thuộc người tu học pháp môn tịnh độ. Nếu như bản thân người đó không tin, thậm chí còn ngạo mạn sỉ nhục Phật pháp, niệm Phật không có tác dụng nhiều, người ấy chết xong thì đọa 6 đường luân hồi. Vì năng lực cảm ứng quá ít, nếu vì họ mà niệm Phật cũng không gọi là trợ niệm, đó chỉ gọi là siêu độ, nương vào Phật lực giúp cho người đó gieo trồng căn lành, sau này dĩ nhiên có kết quả. Câu hỏi 440. Hỏi: Kinh Vô Lượng Thọ nói về vấn đề người vãng sanh là chỉ trừ năm tội nghịch và hủy bán chánh pháp. Giả sử như người chưa học Phật pháp làm những điều như vậy, sau khi học Phật sám hối, nguyện từ bỏ lỗi lầm, thì có thể vãng sanh không? Trả lời: Chúng sanh trước khi học Phật pháp đều bị mê hoặc điên đảo, năm tội nghịch và 10 nghiệp ác cũng khó tránh khỏi. Đời này không phạm, nhưng đời trước đã từng phạm. Học Phật chính là bắt đầu làm mới cuộc đời, cải tà quy chánh, tiếp thọ giới luật, chí thành sám hối tội nghiệp trong quá khứ, từ trong tâm lý chân chánh trở thành một người hoàn toàn khác trước. Cho nên nói: Khổ hải vô biên, quay đầu bờ giác, đồ tể buông dao, lập hạnh làm Phật. Nếu chỉ biểu hiện trên hình thức học Phật, trong khi thói quen xấu ác không chịu từ bỏ, thì dẫu có niệm Phật cũng không được vãng sanh. Niệm Phật là tâm niệm, nếu tâm không chân chánh, thế giới thanh tịnh từ đâu mà có? Câu hỏi 441. Hỏi: Lão nhân Tử Bá nói trong mộng niệm Phật không ngừng thì mới có thể xa rời sự khổ, nếu không như thế thì trọn đời niệm Phật cho đến lúc đâm chung để làm gì? Trả lời: Đây chỉ là quá trình công phu thành thục, khi tỉnh cũng như vậy, trong mộng cũng như vậy, không phải dạy người tìm giấc mộng. Người niệm đến nhất tâm, khi tỉnh có tự chủ, trong mộng cũng tự chủ. Nếu như trong mộng nhập vào dục trần thì gọi là mất tự chủ, trong mộng không thể làm chủ thì lúc chết càng không thể làm chủ. Câu hỏi 442. Hỏi: Tôi nghe nói là cần tiêu trừ nghiệp chướng mới có thể vãng sanh, lại nói mang nghiệp vãng sanh, rốt cuộc là thế nào? Trả lời: Tịnh độ phổ cập, ba căn cơ trình độ, người sạch hết nghiệp chướng mới được vãng sanh, cũng có người mang nghiệp mà vãng sanh. Phải y theo kinh điển mà tu, không nên nghe người ta nói sai một ly là đi một dặm. Mang nghiệp vãng sanh, kinh điển nói vô cùng rõ ràng, sao lại còn hoài nghi? Câu hỏi 443. Hỏi: Không đạt được nhất tâm bất loạn, có thể được vãng sanh không? Trả lời: Vãng sanh có chính phẩm, có biên địa. Nhất tâm thì sanh lên thượng phẩm, còn những phẩm vị khác thì tùy theo trình độ tu học mà an định theo thứ lớp. Nhưng muốn vãng sanh thì đặt tiêu chuẩn cao nhất để phấn đấu tu học, cho nên luôn hướng đến thượng phẩm. Câu hỏi 444. Hỏi: Ái không nặng, không sanh ta bà, còn ái nhiễm, tức là còn chướng ngại. Nhưng nếu nói đoạn tuyệt ái nhiễm, thì người đời sẽ nói bạn như người không còn cảm giác và cảm tình, làm sao mà tiếp cận và giáo hóa mọi người? Trả lời: Từ ái trong câu ái không nặng, không sanh ta bà là nói về ý nghĩa tình thương ích kỷ cá nhân, tức là tình cảm trong phạm vi hạn hẹp của cái tôi. Có loại ái này thì còn có dục vọng vĩnh viễn, không thể thoát ly cõi sống chết luân hồi. Phật dạy từ bi là tình thương phát xuất từ tự tánh, biến cái tình ái của cái tôi thành tình thương rộng lớn, ban bố cho hết thảy chúng sanh. Ngày nay, dùng danh từ bác ái để diễn đạt ý nghĩa từ bi thì chỉ có một phần tương ứng mà thôi. Đã là người đi trên con đường học đạo, chớ đặt mình ngang hàng với quan niệm sống của kẻ phàm phu. Người đời không xa rời tình ái hạn hẹp, nên không ra khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Nhưng người học Phật không thể xa rời quan hệ tình người, phải có trách nhiệm đối với gia đình, cha mẹ, con cái và cho đến quốc gia xã hội. Cần phải có tình thương cao thượng, như thế mới đem Phật Pháp đi vào cuộc đời và không bị chướng ngại. Câu hỏi 445. Hỏi: nghe nói vạn sanh tịnh độ, thần thức từ đỉnh đầu mà xuất ra, vậy có cần khai đảnh trước để lúc lâm chung vạn sanh được dễ dàng hơn không? Trả lời: trước khai đảnh môn, pháp môn tu tịnh của Mật Tông có thực hành. Tuy nhiên, khai đảnh rồi mà tu không đúng pháp thì sẽ bị đóng lại. Pháp tu phải đầy đủ tam mật tương ưng. Nếu bị rối loạn, phải khởi quán pháp thân, quán tưởng, trì chú, đều có thứ tự, chứ không đơn giản. Không giống như tịnh độ, nhất đao trực nhập. Học Phật đến trình độ thâm sâu thì thấy các pháp tu dùng thông vô ngại, không có tâm phân biệt, nhưng có nhiều pháp môn không thể thực hành cùng một lúc. Nếu như niệm Phật đến lúc đâm chung, Phật đến tiếp dẫn, thì còn lo ngại gì đến vấn đề khai đảnh môn? Câu hỏi 446. Hỏi: một đời thành tựu việc liễu sanh thoát tử, chỉ có một pháp niệm Phật là duy nhất hay sao? Trả lời: Hiền Tông và Mật Tông đều có thể một đời thành tựu, nhưng thực hành rất khó. Nếu thiếu một điều kiện thì không thể xuất ly. Tịnh độ có vãng sanh gồm 9 phẩm, nên mọi người có căn cơ cao thấp đều được thành tựu. Bên cạnh còn nương nhờ Phật lực tiếp dẫn, nên không lo sợ vấn đề tu sai lạc. Đúng như cổ đức nói: vạn người tu, vạn người đắc. Câu hỏi 447. Hỏi: miệng niệm Phật từng câu rõ ràng, tai lắng nghe từng câu rõ ràng, có phải đó gọi là nhất tâm bất loạn không? Trả lời: niệm và nghe đều rõ ràng là một phương pháp của tu tịnh độ. Đó là cá nhân chân chánh hướng đến nhất tâm, và nhất tâm bất loạn là kết quả của sự tu tập. Danh hiệu Phật và tâm niệm hợp nhất và không gián đoạn, không dao động, chính là chuyên nhất. Nên biết rằng người tu tập chưa thuần thục, tuy niệm và nghe rõ ràng, nhưng không đảm bảo hết khởi vọng niệm.